Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 5 năm 2018. Một tờ báo trong nước mới phải đăng bài viết đính chính và xin lỗi sau khi đăng thông tin nói Bộ trưởng Công Thương sở hữu một căn hộ tại khu biệt thự siêu đẹp giá vài triệu đô ở Hà Nội. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ ngưng chiến tranh thương mại với Trung Quốc, Philippines hành động phù hợp với oanh tạc cơ của Trung Quốc trên Biển Đông, nhiều vụ đánh bom xảy ra ở miền Trung Thái Lan.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam và Ấn Độ ngày 21 tháng 5 bắt đầu cuộc thao dượt hải quân đầu tiên nhằm tăng cường quan hệ quân sự giữa hai nước. Tờ Times of India đưa tin rằng ba tàu chiến của nước này sẽ cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng. Báo này trích lời phát ngôn viên của Hải quân Ấn Độ nói rằng cuộc thao dượt giữa hải quân hai nước diễn ra từ ngày 21 tới ngày 25 tháng 5. Tin cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman dự kiến sẽ thăm Hà Nội vào tháng tới. Times of India nhận định rằng cuộc diễn tập giữa hai nước được tổ chức trong bối cảnh Hà Nội và New Delhi lo ngại về chiến thuật hung hăng của Bắc Kinh ở châu Á-Thái Bình Dương, nhất là ở Biển Đông. Báo điện tử VN Express dẫn thông tin từ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho biết có hơn 900 thủy thủ trên các tàu chiến của Ấn Độ. Tờ báo nói rằng chuyến thăm Đà Nẵng lần này là một phần của việc triển khai hoạt động liên tục của hạm đội miền Đông Hải quân Ấn Độ đến Đông Nam Á và Tây Bắc Thái Bình Dương. Ngoài việc diễn tập chung, trong 5 ngày ở Đà Nẵng, thủy thủ đoàn sẽ giao lưu bóng chuyền với Hải quân vùng 3, chào xã giao lãnh đạo thành phố, thăm thánh địa Mỹ Sơn, Quảng Nam và các danh thắng ở Huế, Hội An, Đà Nẵng, giao lưu thể thao với sinh viên, biểu diễn hòa nhạc, theo VN Express.
Một tờ báo ở trong nước mới phải đăng bài viết đính chính và xin lỗi sau khi đăng hình ảnh nói Bộ trưởng Bộ Công Thương sở hữu một căn hộ tại khu biệt thự siêu đẹp giá vài triệu đô la ở Hà Nội. Bài viết kể chính thông tin của tờ Môi trường và Đô thị Việt Nam hôm 18 tháng 5 được đăng tải sau khi Bộ Công Thương gửi công văn hỏa tốc tới Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan quản lý báo chí của Việt Nam đề nghị xem xét xử lý. Tờ báo là diễn đàn của ngành môi trường, đô thị và khu công nghiệp Việt Nam viết đăng. Phóng viên đã có sơ suất trong nghiệp vụ về thông tin trong bài viết có tựa đề Chiêm ngưỡng những căn biệt thự siêu đẹp ở vườn đào Hồ Tây. Ký giả của báo này đăng bức ảnh một biệt thự lớn ở khu nhà có giá lên tới hàng triệu đô la ở Hà Nội và nói rằng chủ nhân hiện là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Bài viết kèm nhiều hình ảnh sau đó đã được nhiều người đăng lại trên mạng xã hội Facebook thu hút nhiều bình luận. Trong quá trình tác nghiệp, một số người dân xung quanh thuộc tổ dân phố 58 phường Phú Thượng thông tin đó là nhà của Bộ trưởng Công Thương, nhưng vì không xác minh kỹ nên không thu thập thêm tài liệu chứng minh căn nhà đó không phải là của Bộ trưởng. Vì vậy, biên tập đã duyệt đăng tải chú thích ảnh là không chính xác, gây ảnh hưởng tới uy tín Bộ trưởng Bộ Công Thương, tờ Môi trường và Đô thị Việt Nam viết. Sau khi tờ đăng tin đính chính, nhiều độc giả đặt câu hỏi về chủ nhân của ngôi biệt thự siêu đẹp đó. Hiện chưa rõ liệu các tờ báo khác có thực hiện một cuộc điều tra, tìm hiểu về tòa nhà bí ẩn hay không. Tờ Môi trường và Đô thị Việt Nam phải đăng tin đính chính giữa bối cảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là đang đi đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng và tham ô. Mới đây, hàng chục người, trong đó có các đảng viên và học giả mới công bố một bức thư ngỏ yêu cầu ông Trọng công khai tài sản để làm gương. Trong công văn hỏa tốc, Bộ Công Thương viết rằng, việc tờ báo trên đăng hình ảnh căn biệt thự kèm theo chú thích như trên là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật, nhằm bôi nhọ uy tín, danh dự của cá nhân Bộ trưởng, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của ngành công thương. Bộ Công Thương còn yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý hành vi vi phạm của báo Môi trường và đô thị Việt Nam điện tử. Hiện chưa thấy cơ quan quản lý báo chí của Việt Nam công bố biện pháp xử lý. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đang sinh sống tại một căn hộ chung cư ở quận Ba Đình, Hà Nội. VOA Việt ngữ không thể kiểm chứng độc lập thông tin này.
Không quân Trung Quốc đã đáp máy bay thả bom xuống các hòn đảo bãi đá trên Biển Đông trong khuôn khổ một cuộc diễn tập tại khu vực đang tranh chấp. Hãng tin Reuters trích dẫn một tuyên bố của Không lực Trung Quốc công bố hôm 18 tháng 5 cho biết lực lượng không quân thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mới đây đã tổ chức đưa một số oanh tạc cơ như chiếc H-6K diễn tập cất cánh và hạ cánh trên các đảo và bãi đá trong Biển Đông nhằm mục đích cải thiện khả năng vươn ra mọi vùng lãnh thổ, thực hiện các cuộc tấn công vào bất cứ lúc nào và nhắm tới bất cứ hướng nào. Theo Không lực Trung Quốc, phi công của chiếc máy bay đánh bom H-6K diễn tập không kích một mục tiêu được chỉ định trên biển, sau đó thực hành cất cánh và đáp xuống một sân bay trong khu vực. Cuộc diễn tập được phía Trung Quốc mô tả là để tăng cường khả năng chiến đấu và chuẩn bị cho Tây Thái Bình Dương và trận hải chiến vì Biển Đông. Thông báo này được đăng tải trong chương mục Microblog của lực lượng không quân thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nhưng không cung cấp địa điểm chính xác của cuộc diễn tập. Hoa Kỳ đã điều tàu chiến tới các vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông trong một nỗ lực nhằm thách thức những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên một vùng biển rộng lớn ở đây, nơi mà nhiều nước khác, trong đó có Philippines, Đài Loan, Brunei, Malaysia và Việt Nam, tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Nói với hãng tin Reuters, người phát ngôn của ngũ giác đài Trung tá Christopher Logan khẳng định Hoa Kỳ vẫn cam kết ủng hộ một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Trung tá Logan nói, chúng tôi đã nhận được cùng những bản tin đó và việc Trung Quốc vẫn tiếp tục quân sự hóa các thực thể đang trong vòng tranh chấp trên Biển Đông chỉ làm tăng căng thẳng và mất ổn định trong khu vực. Đây là lần đầu tiên các phi cơ ném bom Trung Quốc hạ cánh trên các đảo trong Biển Đông. Chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington CSIS khuyến cáo rằng oanh tạc cơ H-6K có thể tiếp cận tất cả các nước Đông Nam Á từ các đảo này. H-6K là phi cơ ném bom tân tiến nhất của lực lượng quân đội nhân dân Trung Quốc, có khả năng mang tên lửa hành trình siêu âm để thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Động thái của Trung Quốc diễn ra vài ngày sau khi Việt Nam bắt đầu hợp tác với Nga để khai thác khí đốt ở Biển Đông.
Philippines bày tỏ hết sức quan ngại về sự hiện diện của các máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông đang có tranh chấp, và Bộ Ngoại giao nước này đã thực hiện hành động ngoại giao phù hợp, người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết hôm 21 tháng 5. Lực lượng không quân của Trung Quốc cho biết các máy bay ném bom như H-6K đã hạ cánh và cất cánh từ các đảo và các dạng san hô ở Biển Đông trong khuôn khổ các cuộc thao dượt hồi tuần trước. Phát ngôn viên Tổng thống Harry Roque nói Philippines không thể độc lập xác minh sự hiện diện của các máy bay ném bom Trung Quốc ở Biển Đông, ông cho biết. Nhưng chúng tôi lưu ý đến các báo cáo đã xuất hiện và chúng tôi bày tỏ hết sức quan ngại về tác động của việc đó đối với nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết họ đang theo dõi các diễn tiến. Bộ cho hay trong một tuyên bố nhưng không cung cấp thêm chi tiết rằng chúng tôi đã thực hiện hành động ngoại giao phù hợp cần thiết để bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của chúng tôi và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Philippines không lên án hành động của Trung Quốc mà Washington nói có thể làm tăng căng thẳng và làm mất ổn định trong khu vực. Tại Bắc Kinh, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã kêu gọi các nước khác không diễn giải quá mức về điều mà ông gọi là cuộc tuần tra quân sự thường lệ. Ông Lục Khảng nói trong một cuộc họp báo hàng ngày, chúng tôi hy vọng rằng các bên liên quan không suy diễn quá nhiều về điều này. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một tuyến đường thủy chiến lược nơi có lượng hàng vận tải biển khoảng trị giá 3.000 tỷ đô la đi qua mỗi năm. Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng đưa ra những tuyên bố chủ quyền đầy mâu thuẫn trong cùng khu vực.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 20 tháng 5 tuyên bố ngưng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đồng ý từ bỏ những lời đe dọa đánh thuế lẫn nhau trong khi nỗ lực tìm ra thỏa thuận về thương mại toàn diện. Ông Mnuchin và cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, ông Larry Kudlow, nói rằng thỏa thuận mà các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đạt được hôm 19 tháng 5 đã tạo ra một khuôn khổ nhằm xử lý vấn đề mất cân bằng thương mại trong tương lai. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói trên kênh Fox News Sunday, chúng tôi ngưng cuộc chiến thương mại, hiện giờ chúng tôi đồng ý ngưng việc đánh thuế trong khi chúng tôi tìm cách thực thi khuôn khổ trên. Hôm 19 tháng 5, Bắc Kinh và Washington nói rằng hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về các biện pháp, theo đó Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm các hàng hóa, nông nghiệp và năng lượng từ Mỹ nhằm thu hẹp việc mất cân bằng thương mại trị giá tới 335 tỷ đô la của Mỹ với Trung Quốc. Trong vòng đàm phán đầu tiên hồi đầu tháng này ở Bắc Kinh, Washington đề nghị Trung Quốc giảm thặng dư thương mại 200 tỷ đô la. Tuyên bố chung của hai nước hôm 19 tháng 5 không đưa ra con số cụ thể. Reuters dẫn lời ông Mnuchin và Kudlow nói rằng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross có kế hoạch tới Trung Quốc. Ông Mnuchin nói rằng Hoa Kỳ dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng lớn khoảng 35-40% sản lượng xuất khẩu nông nghiệp sang Trung Quốc cũng như việc tăng gấp đôi việc mua sản phẩm năng lượng của Mỹ từ Trung Quốc trong vòng từ 3-5 năm tới.
Tổng thống Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm 20 tháng 5 đã thảo luận qua điện thoại nhằm bảo đảm rằng cuộc họp thượng đỉnh giữa Bắc Hàn và Mỹ không đổ vỡ sau lời đe dọa từ Bình Nhưỡng. Dẫn một thông báo từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Reuters đưa tin ông Moon Jae-in và ông Donald Trump điện đàm trong vòng 20 phút và đã trao đổi quan điểm về phản ứng gần đây của Bắc Hàn. Thông cáo có đoạn, hai nhà lãnh đạo đã làm việc chặt chẽ và kiên định vì thành công của hội nghị thượng đỉnh Bắc Hàn và Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 và cả hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc và Mỹ sắp tới. Ông Moon và Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 22 tháng 5 ở Washington trước cuộc gặp mặt giữa nguyên thủ Mỹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un ở Singapore vào ngày 12 tháng 6. Theo Reuters, Nhà Trắng nói rằng ông Trump và ông Moon thảo luận về các diễn biến gần đây ở Bắc Hàn và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trước cuộc gặp ngày 12 tháng 6 giữa ông Trump và lãnh tụ Kim Jong-un. Dù cuộc gặp thượng đỉnh liên triều mang tính lịch sử hồi cuối tháng 4 mang tới hy vọng về hòa giải, nhưng gần đây Bắc Hàn đã thay đổi quan điểm một cách chóng mặt. Quan chức phụ trách đàm phán chính của Bắc Hàn, Ri Son-won, tuần trước nói rằng nước này sẽ không tổ chức đàm phán với Hàn Quốc nếu các yêu cầu của Bình Nhưỡng không được đáp ứng. Một ngày trước đó, Bắc Hàn dọa sẽ không tham gia cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ. Mọi chuyện xấu đi, theo Reuters, sau khi Bình Nhưỡng hôm 19 tháng 5 yêu cầu chính phủ Hàn Quốc đưa các nữ nhân viên nhà hàng Bắc Hàn trở về nước để chứng tỏ thiện chí cải thiện quan hệ liên triều. Hồi năm 2016, hơn 10 nữ nhân viên này đã từ Trung Quốc tới Hàn Quốc. Bình Nhưỡng nói Seoul bắt cóc những người này trong khi Hàn Quốc nói họ tự nguyện đến.
Nhiều vụ đánh bom bị nghi do các phần tử đòi ly khai thực hiện đã làm bị thương ít nhất 3 người ở khu vực hẻo lánh thuộc miền Nam Thái Lan hôm 20 tháng 5. Theo Reuters, thuốc nổ đã được đặt gần các máy rút tiền và chi nhánh ngân hàng tại ít nhất 14 địa điểm khắp 4 tỉnh miền Nam Thái Lan là Yala, Pattani, Nirathiwat và Songkhla. Hiện chưa có ai hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Hãng tin Anh nói rằng nhiều đời chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán với các nhóm nổi dậy, kể cả dưới chính quyền quân nhân hiện tại, nhằm mang lại hòa bình cho khu vực miền Nam, nhưng phần lớn các cuộc thảo luận đã đình lại. Nhiều nhóm nổi dậy tuyên bố đứng lên chiến đấu để thiết lập một nhà nước độc lập ở miền Nam. Reuters dẫn lời một phát ngôn viên phụ trách về an ninh của khu vực nói rằng mọi năm thường xảy ra tình trạng bạo lực trong lễ Ramadan. Các tín đồ Hồi giáo khắp thế giới bắt đầu tháng ăn chay Ramadan hồi tuần trước.
Lãnh đạo Liên minh Cầm quyền, tân thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hôm 17 tháng 5 tuyên bố chính phủ mới của ông sẽ tôn trọng tất cả thỏa thuận ngay cả khi xem xét lại tính hiệu quả của các dự án có liên quan đến Trung Quốc ở nước này, The South China Morning Post đưa tin. Trả lời một câu hỏi trong một cuộc họp báo, ông Mahathir nói trước những quan ngại từ phía các lãnh đạo Trung Quốc, chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi sẽ xem xét lại tất cả những hợp đồng này bởi vì chúng quá tốn kém cho chúng tôi và sẽ gây ra những món nợ khổng lồ mà chúng tôi không thể trả nổi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tôn trọng mọi thỏa thuận, ông nói thêm. Phát biểu này của ông Mahathir không làm rõ được bao nhiêu chính sách đối với Trung Quốc của Liên minh Pakatan Harapan do ông lãnh đạo mà các nhà quan sát cho rằng sẽ chuyển hướng đáng kể khỏi cách tiếp cận Bắc Kinh một cách ôn hòa mà cựu Thủ tướng Najib Razak theo đuổi. Ông Razak đã tăng cường thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc trong những năm cuối trong thời gian 9 năm làm Thủ tướng Malaysia. Ông Mahathir từng đưa ra tín hiệu bi quan về tính khả thi của một trong những dự án chính vốn được ký kết trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Razak hồi năm 2016. Tuyến đường sắt bờ đông trị giá 55 tỷ ringgit kết nối vùng bờ biển phía đông đa phần là nông thôn của Malaysia với bang Selangor giàu có ở phía tây. Ông Mahathir và một số cố vấn kinh tế chủ chốt mà ông bổ nhiệm sau khi liên minh của ông thắng cử hồi tuần trước nói rằng tuyến đường sắt dài 688 km này quá tốn kém và sẽ không đem lại lợi ích lớn lao gì cho người dân Malaysia. Trung Quốc có kinh nghiệm lâu năm đối với các hiệp ước bất bình đẳng và họ đã giải quyết bằng cách tái đàm phán, ông Mahathir nói. Do đó chúng tôi thấy mình có quyền nghiên cứu và nếu cần thiết thì đàm phán lại các điều khoản của thỏa thuận.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18 tháng 5 tiếp tục đả kích Bộ Tư pháp khi cho rằng FBI có lẽ đã cài cắm hoặc tuyển mộ một tay trong nằm trong ban vận động tranh cử của ông hồi năm 2016. Tuyên bố của ông Trump chưa đến mức cáo buộc FBI do thám chiến dịch tranh cử của ông, nhưng ông dẫn nguồn tin giấu tên cho rằng ít nhất một đặc vụ FBI đã được cài cắm vào ban vận động tranh cử của ông để phục vụ cho mục đích chính trị. Ông Trump viết trong một dòng tweet rằng nếu tin này là đúng thì sẽ là một vụ bê bối chính trị lớn nhất mọi thời đại. Cựu thị trưởng New York Rudolph Giuliani hiện giờ là một trong số các luật sư của ông Trump gần như ngay lập tức phủ nhận phỏng đoán này của ông Trump. Ông Giuliani nói trên CNN, tôi không biết chắc có phải FBI có tay trong hay không, Tổng thống cũng vậy. Ông Giuliani nói, lâu nay chúng tôi vẫn nghe nói là có sự thâm nhập gì đó. Có lúc Tổng thống cho rằng họ cài thiết bị nghe lén. Cả ông Trump lẫn ông Giuliani đều không đưa ra bất cứ bằng chứng gì về việc chính phủ Mỹ đã thâm nhập vào chiến dịch bầu cử Tổng thống của ông. Trong khi cố vấn đặc biệt Robert Mueller đang điều tra khả năng thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump với Nga, ông Trump và một số đồng minh cáo buộc rằng một số thành phần trong Bộ Tư pháp đang tìm cách phá hoại chính quyền của ông. Ông Glenn Simpson, người đứng đầu một công ty tư vấn ở Washington và từng thuê cựu điệp viên người Anh Christopher Steele để điều tra các giao dịch của ông Trump với phía Nga trước chiến dịch tranh cử, đã ra làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện hồi tháng 8 năm ngoái và cho rằng một số thông tin mà ông có được là thông tin tình báo từ con người. Tuy nhiên, ông Simpson không nói bất cứ điều gì có thể chứng minh cho cáo buộc rằng giới chức Mỹ có thể đã cài tay trong vào chiến dịch tranh cử của ông Trump. FBI đã từ chối bình luận về cáo buộc này. CNN tường trình rằng giới chức Mỹ cho biết nguồn tin tình báo mật không hề được cài cắm bên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump để cung cấp thông tin cho các nhà điều tra. Tuy nhiên, một số thành viên Đảng Cộng Hòa đang yêu cầu tiếp cận thông tin mật có liên quan đến người bị cáo buộc là tay trong này. Bộ Tư pháp đã từ chối đáp ứng yêu cầu đó. Giám đốc FBI Christopher Wray, một người do ông Trump đề cử, hôm 16 tháng 5 đã nhắc lại sự cần thiết phải bảo vệ những người hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật hay các quan chức tình báo.
Hoàng tử Harry và cô Meghan Markle đã trở thành vợ chồng sau lễ cưới do Tổng giám mục xứ Canterbury chủ lễ trong khung cảnh trang lệ nhưng ấm cúng của nhà nguyện Thánh George trước sự hiện diện của đông đảo quan khách gồm thành viên của hoàng gia và nhiều ngôi sao quốc tế. Cô dâu Meghan Markle mặc áo cưới màu trắng thanh nhã do nhà thiết kế nổi tiếng người Anh bà Claire Waite Keller của nhà thời trang Givenchy sáng tạo. Khác với truyền thống, cô dâu bước vào nhà nguyện một mình. Tới giữa nhà nguyện, cô được thái tử Charles, cha của chú rể, đưa đến nơi chú rể đang đứng chờ. Hoàng tử Harry mặc một bộ quân phục giống như phù rể của anh là hoàng tử William, nữ hoàng Elizabeth và hoàng thân Philip đến nơi bằng xe hơi trước đó. Cặp đôi hoàng gia trao những lời nguyện ước, trả lời những câu hỏi của Tổng giám mục Canterbury Justin Welby, hứa sẽ yêu thương, an ủi, tôn trọng nhau trong thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Cảm động, mẹ cô dâu bà Doria Ragland, 61 tuổi, đã không cầm được nước mắt. Như được dự kiến từ trước, Meghan Markle không hứa sẽ phục tùng chồng, biểu hiện tính độc lập của một phụ nữ hiện đại. Người đưa nhẫn là hoàng tử William, công tước xứ Cambridge. Meghan Markle được hoàng tử Harry tặng một chiếc nhẫn làm bằng vàng của xứ Wales, trong khi hoàng tử Harry nhận chiếc nhẫn bạch kim trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách. Giám mục Welby tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng trong tiếng hò reo vui mừng vang dội từ bên ngoài nhà nguyện. Trong lễ cưới, hoàng tử Harry và Meghan Markle đã có nhiều chi tiết để tưởng nhớ công nương Diana như những đóa hồng màu trắng mà mẹ chú rể yêu thích thuở sinh tiền được dùng để trưng bày nhà nguyện. Trong một cử chỉ khác để tỏ lòng tôn trọng bên ngoài, bà Jane Fellows, chị của công nương Diana đã đọc một đoạn trong Kinh Thánh để chúc phúc đám cưới của cháu trai. Vài giờ trước lễ cưới, nữ hoàng Elizabeth phong tước cho cháu nội, chú rể Harry, làm công tước xứ Sussex, và như thế Meghan Markle, nữ diễn viên người Mỹ mang hai dòng máu, đã có một đời chồng trở thành công nương xứ Sussex như trong truyện cổ tích. Được chú ý nhiều trong số các khách quý đến từ Hoa Kỳ có Oprah Winfrey, người dẫn chương trình nổi tiếng của Mỹ, và vợ chồng tài tử George Clooney. Về phía người Anh, đáng chú ý có ngôi sao bóng đá David Beckham và vợ, nhà thiết kế Victoria và James Corden, người dẫn chương trình The Late Late Show của Mỹ. Những quan khách khác gồm nữ quán quân quần vợt Serena Williams, thân nhân của hoàng tử Harry bên gia đình công nương Diana, danh ca Elton John, nam diễn viên Idris Elba và hai bạn gái cũ của hoàng tử Harry. Hãng tin Reuters trích lời ông Kennedy McKinlan, 60 tuổi, đến từ Scotland để chứng kiến đám cưới hoàng gia. Đây là lúc mà tất cả mọi người có thể ăn mừng sự hồi sinh của gia đình hoàng gia. Ông nói, đây là thời điểm khi cả đất nước có thể đoàn kết với nhau thay vì chia rẽ. Đây là một ngày mà mọi người có thể tự hào là công dân nước Anh.
Phu nhân của Tổng thống Donald Trump, Melania, đã trở về Tòa Bạch Ốc hôm thứ Bảy 19 tháng 5 sau khi trải qua một ca phẫu thuật để điều trị một chứng bệnh thận lành tính. Người phát ngôn của văn phòng đại nhất phu nhân Stephanie Grisham cho biết, bà Grisham nói bà Melania Trump đang nghỉ ngơi và tinh thần đang phấn chấn. Văn phòng của chúng tôi đã nhận được hàng ngàn cú điện thoại và email chúc phu nhân tổng thống chóng lành bệnh. Chúng tôi xin cảm tạ tất cả mọi người đã bỏ thời giờ ra để chia sẻ với phu nhân Melania. Bà Melania Trump được phẫu thuật để chặn dòng máu luân lưu tới một khối u bất thường. Trước đó các bác sĩ cho biết khối u lành tính này rất phổ biến. Phẫu thuật có xác suất thành công rất cao.
Dòng dung nham chảy với tốc độ cao từ núi lửa Kilauea ở Hawaii đã cô lập một khu gia cư gồm khoảng 40 căn nhà tại một vùng nông thôn, khiến nhà chức trách phải giải cứu ít nhất 4 người hôm 18 tháng 5 bằng máy bay trực thăng của quận và của lực lượng vệ binh quốc gia. Cuộc giải cứu được tiến hành một ngày sau khi núi lửa phun trào trên đảo Hawaii, phóng những đám tro bụi lên không trung. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết dung nham chảy với tốc độ lên tới 366 m một giờ. Vụ phun trào hôm 17 tháng 5 được đánh giá là dữ dội nhất kể từ khi núi lửa hoạt động hồi đầu tháng này. Các quan chức của Bộ Dân phòng quận Hawaii cho biết nhân viên cứu hộ địa phương và lực lượng vệ binh quốc gia đang phải bảo vệ khu vực và ngăn chặn không cho bất cứ ai bước vào. Kilauea là núi lửa hoạt động mạnh nhất trên thế giới và là một trong 5 ngọn núi trên đảo lớn của Hawaii. Núi lửa bắt đầu phun trào hôm mùng 3 tháng 5, buộc 2.000 người phải di tản khỏi các ngôi nhà trên núi. Trước đó, các giới chức địa phương kêu gọi cư dân hãy chuẩn bị sơ tán, vì các nhà khoa học tin rằng hoạt động của núi lửa có thể là dấu hiệu báo trước một vụ phun trào quy mô, tương tự như vụ phun trào lớn đã làm rung chuyển hòn đảo này vào giữa những năm 1920. Các nhà khoa học không dự đoán sẽ có ca tử vong nào trong trường hợp xảy ra một vụ phun trào lớn, bởi vì hầu hết các cộng đồng cư dân đã được sơ tán, và phần đông nam của hòn đảo nơi núi lửa phun trào vốn thưa thớt dân cư. Phần lớn đảo lớn của Hawaii và phần còn lại của chuỗi đảo tại bang này không bị tác động bởi hoạt động của núi lửa. Các giới chức cho biết các chuyến bay hạ cánh và cất cánh từ đảo lớn và phần còn lại của tiểu bang cũng không bị ảnh hưởng.
Ủy ban bầu cử của Venezuela nói Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro đã tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm lần thứ hai. Cuộc bầu cử hôm 20 tháng 5 đã bị phe đối lập tẩy chay, coi đó là lễ đăng quang của một nhà độc tài. Cuộc bầu cử cũng bị phần lớn cộng đồng quốc tế lên án. Cựu thống đốc bang Henry Falcon là đối thủ chính của ông Maduro, nhưng cơ hội của ông bị sứt mẻ do có sự hiện diện của mục sư tin lành Javier Bartusi, ứng cử viên thứ hai, cũng chống ông Maduro. Ông Falcon phát biểu hôm 20 tháng 5, "Chúng tôi không công nhận quá trình bầu cử này là hợp lệ và là đúng sự thật. Cần phải có cuộc bầu cử mới ở Venezuela." Ông Bartusi cũng kêu gọi tiến hành một cuộc bỏ phiếu mới. Ông Falcon lên án việc chính phủ đặt các lều đỏ gần các điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước. Tại đó, người Venezuela được đề nghị quét thẻ tổ quốc sau khi bỏ phiếu với hy vọng sẽ nhận được giải thưởng. Thẻ do các tiểu bang cấp được sử dụng để nhận trợ cấp, bao gồm các hộp thực phẩm. Những người chỉ trích nói rằng kế hoạch này không khác gì việc mua phiếu bầu. Chiến thắng của Maduro có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt thêm nữa, bao gồm các biện pháp trừng phạt dầu mỏ của chính phủ Hoa Kỳ và các biện pháp khác của Liên hiệp châu Âu và Mỹ Latinh.
Pháp ngày 18 tháng 5 đã đóng băng trong thời hạn 6 tháng tài sản của các công ty Trung Quốc, Syria và Liban vì những công ty này có liên hệ với chương trình vũ khí hóa học mà Syria bị cáo buộc đang tiến hành. Hãng tin AFP cho biết, các công ty này bao gồm Sigmatech và tập đoàn Armarus đều có trụ sở ở Damascus, Technolab ở Liban và một công ty thương mại ở Quảng Châu của Trung Quốc, theo một danh sách đăng trên công báo của chính phủ. Ngoài ra, còn có hai công dân Syria và một người có sinh quán ở Liban không rõ quốc tịch cũng bị đóng băng tài sản. Lệnh đóng băng tài sản này đã được Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ký ban hành. Trong một thông cáo, Bộ trưởng Le Maire và Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian cho biết các doanh nghiệp và cá nhân này làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria, CERS. Thông cáo của hai bộ trưởng cho biết CERS là cơ sở thí nghiệm chính của Syria phụ trách phát triển và sản xuất vũ khí hóa học, không quy ước và thiết bị phóng tên lửa đạn đạo. Hồi tháng Giêng, Pháp cũng đã cấm vận 25 cá nhân và doanh nghiệp có trụ sở ở Syria và có quốc tịch Pháp, Liban và Trung Quốc trước những nghi ngờ rằng họ nuôi dưỡng chương trình vũ khí hóa học trong một đất nước bị chiến tranh tàn phá. Các công ty bị liệt vào danh sách này bao gồm các nhà nhập khẩu, phân phối, các thiết bị kim loại, thiết bị điện tử, hậu cần và vận chuyển. Khoảng 30 quốc gia đã gặp nhau ở Paris hôm 18 tháng 5 để đưa ra cơ chế giúp xác định và trừng phạt những người chịu trách nhiệm sử dụng chất độc thần kinh như sarin và chlorine trong các vụ tấn công. Sau vụ hàng trăm người bị sát hại trong các vụ tấn công hóa học ở Damascus vào tháng 8 năm 2013, một thỏa thuận được ký kết với Nga để tiêu hủy cho vũ khí hóa học của Syria, nhờ đó mà tránh được các cuộc không kích của Mỹ. Bất chấp thỏa thuận, một vụ tấn công tình nghi dùng khí chlorine và sarin xảy ra ở thị trấn Duma vào ngày 7 tháng 4 đã dẫn đến một loạt các đòn tấn công trừng phạt sau đó của Mỹ, Anh, Pháp nhắm vào các cơ sở hóa học của Syria.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Những công trình mọc lên khắp các bờ biển từ Nam chí Bắc có thể xem đây là tín hiệu phát triển của nền kinh tế. Nhưng mặt trái của nó làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của hàng chục ngàn ngư dân bám biển. Đường ra biển bị bịt lối, ngư dân phải tập kết tàu thuyền cách xa vị trí cũ vài cây số. Có nơi đến gần chục cây số như Lý Sơn, Quảng Ngãi. Việc đi lại khó khăn khiến cho nhiều ngư dân phải bỏ nghề, chuyển nghề và đối mặt với một tương lai chưa biết sẽ ra sao. Thuyền trưởng Huỳnh Văn Hai, Duy Hải Duy Xuyên Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Mới mốt đây là đã có công trình đã lộn hết rồi. Cho nên là đường xóa ra biển rồi là người ta cấm. Không có cho đi theo thuận tiện cái đường cũ của mình. Như rau bởi ngon rồi là không có đường đi được. Những người dân biển như làm biển như tôi cùng đang bờ vậy đó. Rất là khó khăn.
Ngư dân Nguyễn Vĩnh Tám, Duy Hải Duy Xuyên Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Cái lòng trà truyền thống của mình thì bây giờ trời đã mua hết cái đất mới, bây giờ cái đất tới định cư và là không tới định cư chứ mua hết trời thì bắt đầu mưa mốt thiện lòm thì bắt đầu là nó sơ, ví dụ cái lòng trà của mình ra kéo của dây rùng này vô hán cũng nghiêm cấm hán không có cho để mà chạy cái xe qua không cho người đi qua lại thì bây giờ con nhà người dân thì bây giờ cũng chết ngà luôn, giặt mỏ thôi chứ nó thẳng nữa thôi.
Thuyền trưởng Huỳnh Văn Hai, Duy Hải Duy Xuyên Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Thời gian là đi tham những cái tài sản của mình đó, đi tới lùi cái tài sản của mình là cũng rất là khó khăn. Như những thời tiết bổ gió này kia là không có chỗ để đậu.
Những bãi dương liệu, những cánh rừng trắng gió, trắng cát, rừng phòng hộ dọc các bờ biển bị phá tan hoang, bứng gốc và thay vào đó là những công trình bê tông cốt thép. Những bãi cát vàng thoai thoải, những đường mòn quen thuộc của các ngư dân đi và về mỗi chuyến ra khơi bỗng dưng trở nên xa lạ với hàng rào B40, kẽm gai hoặc tường bê tông. Và không có gì khó khăn cũng như đáng sợ hơn đối với các ngư dân là một buổi sáng đi ra biển thấy mọi thứ trở nên xa lạ, ngay cả giọng nói cũng không còn quen thuộc, và việc bước xuống mép nước để ra khơi trở thành bất khả. Ngư dân Nguyễn Vĩnh Tám, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Hiện bây giờ trừ năm hai năm nữa thì rất dễ, còn dễ còn dần, nhưng mà tương lai bây giờ là năm 10 năm nữa thì tất nhiên là cái này cứ Trung Quốc mua hết cái vùng biển này trơn rồi, thì khi tới lòm rồi là hắn đáng cổng bò ra, hắn đáng hết lại rồi thì mình cũng bó phải thôi, trừ một con đường hẹp hẹp xíu xíu thì thôi bây giờ mình cứ phương tiện ra biển, không có đường ra biển luôn.
Và câu chuyện bịt lối ra biển khiến cho ngư dân trở nên co cụm, người dân sống ven biển trở thành những người tạm trú và bị lấy hết sinh kế, không còn là chuyện riêng của một vùng miền nào tại Việt Nam. Nơi nào có bờ biển thì nơi ấy có nỗi khổ của ngư dân. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, người nuôi trồng thủy sản ở Kim Sơn, Ninh Bình, chia sẻ với VOA.
Vùng biển nó gọi là đây tôm cá rồi ô nhiễm nhiều quá, nuôi trồng thủy sản và xuống thấp lắm.
Thuyền trưởng Huỳnh Văn Hai, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Sau này mà nó không có đường có đồ rồi là cũng khó khi vận chuyển. Nói chung là cũng dùng xe cộ rồi này kia rồi cũng đi đánh nào bón thì nó đã trưa rồi, nó đã ương rồi.
Những làng quê Thanh Bình ở vùng duyên hải, những con người cần cù với nắng mưa, những mớ khoai mớ sáng phơi khô hay những mớ cá tươi buổi sáng mang ra chợ đầu làng để bán, tất cả những gì tưởng như quen thuộc ấy đang dần trở nên xa lạ đối với người dân vùng duyên hải nói chung và ngư dân nói riêng. Những hàng rào bê tông cốt thép của các công trình bờ biển đang dần lấy đi chút thơ mộng còn sót lại trong tâm hồn người bám biển.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My thân chào giáo sư ạ.
Thân chào cô, thân chào các bạn.
Cảm ơn giáo sư trở lại với video của studio của đài VOA ngày hôm nay.
Cảm ơn cô.
Dạ, tiếp tục chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề mới, giới thiệu về một ngành học mới. Tuy nhiên trước khi bước vào cái ngành học mới này, nói về ngành viễn thông đó, thì xin cho vài phút đầu tiên Trà My hỏi thăm giáo sư về những cái chi tiết mà mình còn sót lại từ tuần trước khi nói về ngành tiến sĩ điều dưỡng. Cái này rất là quan trọng, tại vì rất là nhiều bạn thắc mắc hỏi cái gì thì hỏi, thì phải hỏi cái cơ hội học bổng đối với ngành học này như thế nào thì giáo sư.
Thì chương trình vừa rồi chúng ta nói sự khác biệt giữa bác sĩ Việt Nam và tiến sĩ về điều dưỡng. Hiện tại ở Việt Nam có cái nhu cầu cho tiến sĩ điều dưỡng rất là nhiều. Tại vì một số bác sĩ họ ra họ muốn làm chức lãnh đạo mà không có, thì đây là một cái đường để các người đó họ đứng lên làm lãnh đạo và những cái nhà thương như vậy. Theo cái vấn đề học bổng thì cũng giống như mấy chương trình khác, nếu các bạn muốn học trường nào thì nên vào trường đó coi trước, và khi mà biết được rõ ràng là mình muốn học trường đó và cái vùng đó, thì các bạn vào cái website của cái trường đó, hay là email hay là phone hỏi thăm, thì người ta sẽ có những chi tiết về những chương trình học bổng. Theo tôi biết thì hiện tại chương trình điều dưỡng ở Hoa Kỳ rất là thịnh hành. Vậy thế là không lấy làm lạ là khi mà các bạn liên lạc các trường đó thì có những cái chương trình học bổng đặc biệt dành cho chương trình này. Tại vì y tá hay là các người để ra trong ngành điều dưỡng rất là thiếu thốn, rất là thiếu ở trong nước Mỹ. Bởi thế họ muốn, tại vì dân của Mỹ càng ngày càng sống càng lâu, bởi thế cái ngành y tế và ngành y tá và ngành điều dưỡng rất là cần thiết. Và một số người họ không có muốn đi học vào ngành này. Bởi thế tôi nghĩ là không thấy là ngạc nhiên khi các bạn liên lạc với những cái trường đại học mà có những cái chương trình này, thì có những cái số người mà họ donor là người cho tiền đó, họ đặt ra thiết lập ra những cái chương trình để khuyến khích các sinh viên quốc nội và ngoại quốc đi học cái ngành này.
Dạ, nhưng mà thưa giáo sư, trước đây giờ Trà My cũng có nghe nói đó, ở nước Mỹ học gì thì học, mà học ngành y đó là rất khó kiếm được học bổng.
Vâng, y, nhưng mà đó là y về học về bác sĩ. Dạ. Nhưng mà điều dưỡng thì nó lại khác.
À, okay.
Điều dưỡng là một cái ngành khác,
dạ,
không phải là cái ngành y khoa về doctor,
dạ,
gọi là doctor of medicine thì dạ, nó lại khác.
Tại vì nước Mỹ đó, bác sĩ thì dư lắm nhưng mà thiếu y tá.
Thiếu y tá rất là nhiều. Vâng, vâng. Tại vì người ta có cái xác nhận hơi nhầm lẫn là khi học y tá thì mình chỉ là phụ tá của bác sĩ thôi, nhưng mà thật ra ngành điều dưỡng thì như kỳ vừa rồi chúng ta nói là một cái ngành độc lập và những cái ngành rất là quan trọng cho nước Mỹ.
Vâng, và có cơ hội vươn lên trong nghề nghiệp.
Vâng.
Thành thử ra với cái ngành này thì nước Mỹ cũng dành rất nhiều học bổng cho cả sinh viên trong nước lẫn sinh viên nước
ngoài.
Bởi
thế mới có cái chương trình tiến sĩ về điều dưỡng. Thường thường trước đó khi người ta đến nghĩ đến y tá thì chỉ là không cần đi học hay là chỉ học trung học xong là đủ rồi. Nhưng mà thật ra bên này cái chương trình để nó có thể thiết lập đến chương trình rất là cao cho để các bạn có thể học ra tiến sĩ về điều dưỡng.
Dạ vâng, đó là câu hỏi về chủ đề điều dưỡng mà mình nói tuần trước. Còn nợ lại một câu nữa thưa giáo sư, tức là để vào ngành tiến sĩ điều dưỡng thì những cái bước đệm cần thiết là gì? Có
cái
phải
nhất,
qua một cái bài thi?
Không có cần qua bài thi. Ở Mỹ thường thường là nếu các sinh viên có đủ điều kiện thì vào thẳng luôn. Nhưng mà muốn vào chương trình tiến sĩ điều dưỡng thì tất cả các chương trình mà ở nước Mỹ thì họ đòi hỏi rằng là tối thiểu là các bạn có cái bằng cử nhân về ngành điều dưỡng, nghĩa là bachelor về nursing. Hay là nếu mà không có đủ những cái lớp học trong đó thì các bạn có những cái ngành khác giống như bachelor of science trong những cái ngành liên hệ đến cái ngành điều dưỡng. Thì khi các bạn vào thì có thể phải học qua chương trình thạc sĩ trước. Rồi xong rồi sau chương trình thạc sĩ thì vào chương trình tiến sĩ điều dưỡng.
Dạ vâng. Những câu hỏi nào thắc mắc liên hệ tới ngành điều dưỡng thì các bạn cứ để ngay vào phần bình luận lúc này nhé. Bây giờ chuyển sang một cái ngành mới là chủ đề chính của ngày hôm nay.
Vâng.
Đó là ngành viễn thông.
Vâng.
Trước tiên thì xin giáo sư cho Trà My được tìm hiểu. Ngành viễn thông mình nghe nói rất là nhiều. Ngành viễn thông rồi có nhiều người lại nhầm lẫn với lại cái ngành gọi là telecommunication. Viễn thông là communications nhưng mà còn một cái ngành
viễn
khác
thông là telecommunication. Truyền thông thì là communication.
Nó hơi nhập nhằng, nó hơi lẫn lộn một chút xíu, giáo sư có thể...
Không những ở Việt Nam nhưng ở Mỹ người ta cũng hay lẫn lộn về chữ communication và telecommunication. Communication có nghĩa là cái sự trao đổi với nhau về tin tức, về truyền thông với nhau. Thì communication thì có khi mà học ra đó, muốn học về ngành này đó thì có thể các bạn vào một trường không cần phải công nghệ, không cần trường kỹ sư, có thể vào một cái trường chương trình tổng quát thì học ra để làm về những cái người viết về
báo chí,
nó gọi là journalism, về những ngành đó. Nhưng mà sự khác biệt rất là rõ ràng giữa cái truyền thông và viễn thông. Viễn là có chữ viễn là có nghĩa là distant, có chữ xa. Bởi thế thay vì người ta chỉ nói là communication không, người ta nói là telecommunication, có nghĩa là những sự truyền thông mà
từ xa.
Thì telecommunication thường thường khi người ta nói đến telecommunication đó, thì phải cần một trường công nghệ, trường kỹ sư, trường về kỹ thuật thì mới học những cái ngành này được. Đó thì hôm nay chúng ta nói về du học ngành viễn thông, có nghĩa là telecommunication hay là telecommunication engineering. Thì thường thường là cái ngành này là cần học vào những cái trường có về ngành kỹ thuật, về ngành kỹ sư thì các bạn mới học được cái ngành này.
Coi như là học về ngành kỹ thuật đó. Còn về communications là về báo chí là không có cần kỹ thuật. Cần văn, sử địa khác nhau.
Thì bây giờ cái bước tới thì là mình giới thiệu sơ qua cái ngành này là ngành gì. Thì khi mình nói về telecommunication có nghĩa là về vấn đề truyền thông mà trong một cái khoảng cách là tele, có cái distance đó. Thì những sinh viên học trong những ngành này thì phải học về sự áp dụng của cái công nghệ để mà làm cho cái ngành này tiến bộ thêm. Có nghĩa là rất là nhiều cái lĩnh vực trong ngành này. Cái thứ nhất là mình có thể học ra 2 năm, là bằng 2 năm thì học rất là đơn giản và entry level và bắt đầu thôi. Và chương trình này có thể đưa đến chương trình các bạn học ra cử nhân, bachelor.
Minimum tối thiểu là 2 năm.
Năm.
Rồi còn maximum tối đa là mấy năm ạ?
Có thể học đến thạc sĩ và nhiều người họ đến học
tiến sĩ
luôn.
Là bao nhiêu năm ạ?
Là tổng cộng là 2 năm thì học associate, 4 năm là học về bachelor, và thêm 1 năm hay 2 năm nữa về
thạc
master,
sĩ.
Và sau đó khoảng 4 năm, 3 năm, 4 năm nữa, thì tổng cộng là khoảng 12 năm.
Dạ, nếu đi hết chặng đường tới
cho đến tiến sĩ,
luôn,
tiến sĩ về viễn thông.
Còn nếu chỉ là một cái bằng associate thôi, bằng nghề
thì 2 năm
thôi, thì là 2 năm các bạn cũng có thể ra một cái bằng viễn thông.
Thì ở Mỹ, bất cứ trường đại học lớn nào cũng có một cái trường về công nghệ, có nghĩa là thường thường là một cái department, là một cái cái khoa về ngành điện, electrical engineering. Thì trong đó đó thì các bạn có thể đi vào một cái ngành gọi là telecommunication. Thì chúng ta có thể nói qua tổng quát là muốn vào ngành này thì phải có những khả năng như thế nào. Cái thứ nhất là cái ngành này rất là khó. Cái thứ cần là học phải phải giỏi về về công nghệ, có nghĩa là về toán và sự thông minh và có sự sáng tạo rất là nhiều. Tại vì cái ngành này ra là các bạn phải áp dụng những cái kỹ thuật và những cái kỹ thuật về công nghệ để mà tiến triển về cái ngành telecommunication, có thể làm về những cái vệ tinh nhân tạo chẳng hạn, hay là làm về wireless, có nghĩa là những cái mobile phone đó, những cái phone đó. Thì khi làm khi mà ra cái ngành này thì các bạn có nhiều cái cơ hội, không những chỉ làm trong những cái ngành kỹ thuật nhưng mà làm trong những cái kinh doanh mà họ cần đến cái vấn đề mà về 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 phone đó, về mobile phone, hay có thể bạn làm trong những ngân hàng. Thì thường thường á, nhiều người hiểu lộn rằng là telecommunication là IT. Thật ra thì khi các bạn học về cái ngành information technology, tiếng Việt nó gọi là về cái ngành kỳ trước
công
mình vừa
nói,
công nghệ tin học, vâng. Thì trong cái ngành về IT á, thì nó có cũng có một cái ngành về telecommunication, nhưng mà cái đó không không phải là về kỹ sư viễn thông như chúng ta nói hôm nay. Cái kia thì chỉ nó liên quan đến một cái lĩnh vực nhỏ của IT mà thôi. Đó, hôm nay chúng ta không nói về cái đó.
Tức là học viễn thông là không hề liên quan gì tới computer science, khoa học máy tính hết hả giáo sư?
Có thể có, nếu mà các bạn muốn đi vào IT mà slash, có nghĩa rằng là cái dưới đó đó là nó có một cái chương trình chú trọng về telecommunication, có nghĩa là viễn thông, thì các bạn không có cần học một chương trình giống như là khó khăn, giống như là đi vào học chương trình 4 năm về cử nhân. Đó, thì cái về chương trình kỹ sư đó, khi mà các bạn muốn học về kỹ sư điện tử viễn thông, thì cái đó là trước tiên các bạn phải có cái khả năng đi học
về
điện tử trước, rồi xong rồi là mới chú trọng vào cái ngành viễn thông. Thì đó có hai cái đường đi. Một đường đi rất là dễ dàng là các bạn vào IT, rồi xong rồi vào telecommunication. Thường thường cái những cái bằng đó nó chỉ giới hạn cho đến 2 năm hay là 4 năm mà thôi. Hay là có những cái chứng chỉ mà thôi. Nhưng mà nếu mà vào chương trình mà về những cái trường đại học, mà những cái trường kỹ sư mà họ chú trọng về cái ngành này thì nó lại khác. Nó huấn luyện cho mình có cái khả năng của một người kỹ sư trước. Rồi sau đó mới đi vào một cái ngành riêng là về telecommunication. Thì giống như là mình phải học kỹ sư vậy. Chương trình ngành công nghệ căn bản trước, 2 năm trước. Rồi 2 năm sau thì chúng ta mới đi vào viễn thông.
Đó. Chúng ta đang nói về chủ đề viễn thông nha. Quý vị và các bạn đang quan tâm cái ngành học này hoặc muốn theo đuổi ngành học này ở Mỹ đó. Có thắc mắc gì xin vui lòng gửi ngay câu hỏi. Bên dưới màn hình chúng tôi sẽ gửi cho giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trả lời ngay lập tức. Ngay lúc này chưa có câu hỏi vô ngành này. Những câu hỏi nào khác liên quan tới du học chúng tôi cũng sẽ trả lời luôn. Cho nên là cái này là live trực tiếp luôn. Quý vị và các bạn đừng ngại nha. Xin hỏi giáo sư, mình nói sơ sơ để biết là học cái ngành này ra để làm cái gì? Tại vì ở Việt Nam mình cũng hơi khó, tại vì không có phải là cái ngành này nó phổ biến ở Việt Nam nữa, nên là cũng hơi khó nhận dạng được đâu là cái sự rạch ròi, biên giới rạch ròi giữa viễn thông, IT hoặc là truyền thông. Thành ra nói vậy để cho biết là các bạn học ngành này ra, các bạn có những khả năng đi theo những cái đường hướng như thế nào. Thưa giáo sư, bây giờ trong đây nó có rất là nhiều phân ngành của ngành viễn thông. Giáo sư có thể giới thiệu những cái phân ngành để các bạn biết là cái con đường nghề nghiệp.
Cái thứ nhất là cái telecommunication là về chương trình ngành, cái ngành viễn thông nó rất là quan trọng. Cô cứ tưởng tượng bây giờ nếu mà không có cái phone giống như cô hiện tại, hay là qua những cái máy móc để nó thu hình cho chúng ta, là cái đó là nó dính vào telecommunication. Tại vì nó truyền từ cái phòng này qua phòng khác là telecommunication. Rồi và khi chúng ta muốn thấy sự quan trọng của telecommunication thì mình thấy rõ ràng là mình dùng nó hàng ngày mà mình không cần biết, muốn biết. Telecommunication không những là có thể là wire hay là wireless. Wireless có nghĩa là không cần, có nghĩa là
không dây đó.
Không có dây. Có nghĩa rằng là giống như mobile phone hay là những cái wireless, những cái phone trong nhà mình mà không cần phải gắn vào. Hay là wire thì tất cả những cái gì mà cần cho cái cái xã hội của chúng ta là đụng đến liên hệ liên quan đến cái telecommunication.
Yeah.
Bởi thế nó cái ngành này rất là quan trọng.
Yeah.
Mà khi học ra đó thì cái cơ hội được đi làm có những cái hãng rất là nhiều, tại vì hãng nào cũng cần telecommunication hết.
Giống
như kỳ vừa rồi chúng ta nói sự quan trọng về IT,
yeah,
thì cái gì cũng có IT hết,
yeah,
thì telecommunication cũng là cũng quan trọng là như vậy.
Có thể gọi đây là một trong những ngành học đương đại đó, giáo sư.
Vâng, rất là cần thiết cho cái xã hội chúng ta hiện tại, nhất là trong cái thế kỷ thứ 21 là chúng ta dùng cái gì cũng liên quan đến cái vấn đề gọi là viễn thông hết.
Vâng, bạn Đức hỏi thăm giáo sư, viễn thông gồm những chuyên ngành nào?
Những chuyên ngành chúng ta vừa có thể nói qua rằng là các bạn chú trọng về wide communication, có nghĩa rằng là những cái từ computer này qua computer kia mà mình gắn với nhau.
Vâng.
Không cần phải qua wireless.
Ừ.
Hay là có thể làm về wireless, có nghĩa là mình về mobile hay là về những cái signal mà những cái signal tín hiệu viễn thông.
Vâng.
Hay là có thể làm về về
vô
vệ
tuyến.
Tinh vệ tinh chẳng hạn.
Yeah.
Về satellite communication cũng là telecommunication, mà về satellite thì rất là nhiều ngành.
Yeah.
Nhưng mà nếu các bạn muốn học để đi ra nghiên cứu, đi làm giáo sư như chúng tôi chẳng hạn thì cũng được, có nghĩa là học đầy đủ là xong rồi mình đi dạy ở trong cái đại học.
Vâng, bây giờ xin giáo sư giới thiệu nội dung đào tạo của cái ngành này như thế nào.
Vâng, cái nội dung đào tạo của ngành này thì giống như tất cả những cái nội dung đào tạo của những cái ngành liên quan đến công nghệ, có nghĩa là về ngành kỹ sư, thì khi các bạn muốn học về ngành này thì mình có thể là học 2 năm để lấy cái bằng 2 năm một cái trường cộng đồng, gọi
cao
là
đẳng
cao đẳng cộng đồng.
Yeah.
Thì những cái chương trình đó họ rút ngắn lại chỉ cần 2 năm mà thôi.
Vâng.
Hay là có những cái chứng chỉ. Mà khi các bạn học 2 năm xong rồi muốn học tiếp thì vào chương trình 4 năm. Thì chương trình 4 năm là như thế nào? Có nghĩa là 2 năm đầu thì các bạn học tất cả giống như tất cả những chương trình về công nghệ khác, trong những ngành về kỹ thuật, công nghệ giống nhau hết. Tất cả những cái lớp tổng quát các bạn lấy hết. Nhưng mà 2 năm sau thì các bạn đi vào cái ngành, cái ngành về telecommunication thì thường thường nó nằm trong một cái khoa về điện, về electrical.
Tức là học điện. Này.
Học điện.
Vâng.
Thường thường muốn mà về kỹ sư điện tử, về telecommunication thì các bạn vào một cái trường kỹ sư, rồi xong rồi chọn vào cái khoa điện, electrical engineering.
Vâng.
Và trong khoa điện nó chia ra là điện và điện tử.
À.
Thì vào điện tử là electronics, rồi xong dưới cái điện tử thì mình chọn là viễn thông.
Yeah.
Có nghĩa là kỹ sư điện tử viễn thông.
Dạ, yeah. Tức là học về cái ngành viễn thông, tức là phải học
qua điện,
học qua điện tử.
Điện tử. Và cuối cùng đi vào viễn thông. Viễn thông chỉ có một phần cuối mà thôi.
Yeah.
Là nó chú trọng đến sự kiến tạo và những sản xuất về những cái máy móc dùng cho telecommunication.
Yeah.
Nó dùng về electronics, về điện tử rất là nhiều.
Rất là nhiều. Liên hệ tới điện tử.
Thì các bạn thấy rõ ràng không phải là bắt đầu tiên vào là mình đi vào telecommunication liền.
Yeah.
Mà các bạn phải qua một cái chương trình tổng quát, giống như chương trình kỹ sư đó, rồi qua điện tử rồi mới đến chương trình viễn thông. Thì tổng cộng là chương trình 4 năm là như vậy.
Yeah.
Chương trình thì trong thời gian đi học, tại vì ngành này nó rất là quan trọng. Khi mà ra trường có cái sự có như là kinh nghiệm thì các bạn có cái chương trình thực tập, thì các bạn nên vào những cái chương trình nào mà có chương trình co-op để đi thực tập trước khi ra trường.
Dạ. Vâng. Nhưng mà thưa giáo sư, giữa điện và điện tử đó,
vâng,
để đi vào viễn thông thì là đi cái chi nhánh nào thì nó?
Vâng, thì bắt đầu vào thì mình vào một chương trình kỹ sư điện, rồi trong cái chương trình kỹ sư điện thì mình chọn đi vào ngành điện tử.
À.
Và tại vì điện tử nó nằm dưới điện.
Yeah.
Điện nó ra trước rồi điện tử nó ra sau.
Vâng.
Rồi dưới điện tử thì nó lại có telecommunication.
Yeah. Vâng. Vậy thì bạn nào muốn đi học ngành viễn thông chắc chắn là phải yêu thích về điện và điện tử.
Và toán, và giỏi về toán rất là nhiều.
Toán.
Tại vì phải có cái khả năng để mà học chương trình, một cái chương trình 4 năm kỹ sư.
Dạ, yeah, phải yêu mến về điện tử nữa.
Vâng,
tức
vâng,
là
vâng, vâng.
Có hay tay máy tay chân sửa máy móc nữa.
Có nhiều người họ không cần đi thẳng vào đó, sau khi họ học về chương trình tổng quát về chương ngành điện thì khi lên họ đi học, họ có thể đi học về thạc sĩ và tiến sĩ về viễn thông, nhưng mà họ không có bây giờ dính líu về điện tử hết.
À.
Tại vì họ bây giờ họ học những cái lý thuyết mà thôi.
Uh-huh.
Những cái môn mà nó chú trọng về nghiên cứu trong cái ngành viễn thông thì nhiều người họ không cần đi vào cái ngành điện tử. Nếu mà muốn đi ra kỹ sư điện tử viễn thông thì phải qua cái ngành điện tử thì ra mới đi làm thì có việc. Nhưng mà nhiều người họ học tổng quát giống như là học điện tổng quát thôi, nhưng mà sau đó họ lại thấy cảm thích là đi vào sâu hơn đó thì người ta có thể đi vào cái ngành thạc sĩ telecommunication mà không cần cái học về cử nhân, về điện tử, về viễn thông. Nhưng mà khi mà qua cái thạc sĩ đó thì người ta học về những cái môn toán mà nó liên quan đến cái vấn đề đào tạo sản xuất những cái máy đó thôi, làm cho nó tốt hơn. Làm sao để mình có một số họ tạo ra những cái máy rồi là những kỹ sư họ làm, nhưng mà những người làm về làm nghiên cứu á thì là sao là cái đường điện là cái signal nó làm sao cho nó nhanh và nó gọi là chính xác. Thì cái đó là họ không cần hiểu cái máy nó làm như thế nào, nhưng mà họ phải cần học về những cái môn toán, những cái algorithm để làm sao để làm cho nó tốt hơn.
Học về thuật toán.
Học về thuật toán.
Vâng. Cũng giống giống như là khoa học máy tính.
Giống như vậy đó. Vâng, y chang như vậy.
Có hai cái đường hướng, một cái là gọi là thực tế ứng dụng luôn.
Vâng.
Và một cái là nghiên cứu.
Thường thường là nếu mà đi làm, muốn làm kỹ sư thì học 4 năm mà thôi. Rồi ra đi làm, chế tạo những cái máy móc và liên quan. Nhưng mà cái ngành viễn thông nó có thể lên đến thạc sĩ, nhiều người họ học ra thạc sĩ viết một cái bài luận án về cái lĩnh vực đó.
Nghiên cứu sâu thì lên thạc sĩ, lên tới tiến sĩ luôn. Lúc này có câu hỏi liên quan. Thưa giáo sư là trong viễn thông phần nào chú trọng và phần nào là trọng tâm? Liệu có quá nhiều vấn đề về điện như là IT hay không?
Đương nhiên thì chúng ta đã nói là nếu mà học viễn thông thì phải đi qua ngành điện trước. Thì là phải học điện. Rồi xong rồi á, mình phải đi vào, nếu mà học 4 năm thì qua cái ngành điện tử rồi xong rồi qua viễn thông. Thì nó cần thiết về điện rất là nhiều.
Bạn này hỏi là chú trọng ở trong cái ngành này đó. Cái trọng tâm nhất là, như giáo sư nói, là điện.
Là điện.
Và điện tử.
Và điện tử.
Mà bạn này có hỏi là nó cũng giống như IT phải không ạ?
Không, nó khác. Hồi nãy chúng ta nói về cái sự khác biệt về IT và telecommunication. Khi các bạn muốn đi về telecommunication mà không qua cái lãnh khoa, qua cái ngành IT đó, thì các bạn phải vào thẳng vào một cái trường kỹ sư, học qua chương trình điện, và đến khi ra là telecommunication mà nó thuộc một cái lãnh vực của điện. Còn cái telecommunication mà mình qua IT á, là một cái lãnh vực rất là nhỏ mà nhiều người rất là hiểu lầm, có sự hiểu lầm giữa cái telecommunication dưới cái dạng của IT nó khác telecommunication dưới cái dạng điện. Dưới dạng điện là nó khó hơn và nó dùng thường thường dưới dạng điện thì thường những kỹ sư họ được đào tạo để mà chế tạo ra những cái máy. Còn về telecommunication trong IT là dùng mà thôi. Chỉ dùng mà thôi.
Ứng dụng trong
ứng dụng
IT
thôi, không có chế tạo. Cái ngành về ngành điện và về telecommunication là nó khó hơn, tại vì những người đó họ học electronic làm sao để họ đào tạo ra những cái máy để cho những người telecommunication dưới cái dạng IT dùng.
Nghe nói thôi là đã thấy rắc rối rồi. Là khó lắm đây. Như vậy thì chắc chắn là cái sự đào tạo này đó, nó cần mình phải đọc hiểu, tìm hiểu rất là nhiều.
Cái thứ nhất là mình phải có khả năng để học xong một chương trình kỹ sư 4 năm. Rồi xong trong chương trình kỹ sư 4 năm thì mình có thể chọn về tất cả mọi ngành. Telecommunication là một trong những cái ngành đó.
Câu hỏi của bạn Lê Thái Đan Sơn là hiện bây giờ bạn đang học ngành điện tử viễn thông của trường Học viện Bưu chính Viễn thông ở Việt Nam. Bây giờ bạn hỏi là sắp tới trường bạn có phân chuyên ngành gồm vô tuyến mạng viễn thông và thông tin quang. Là thông tin đó. Cho em hỏi là nên chọn chuyên ngành nào triển vọng nhất? Giữa vô tuyến mạng viễn thông và thông tin.
Tôi nghĩ là vô tuyến mạng viễn thông thì nó tốt hơn và có nhiều cái nhu cầu hơn ở Hoa Kỳ.
Còn ở Việt Nam thì chắc cũng vậy phải
Việt
không?
Việt Nam cũng vậy.
Bây giờ cái gì cũng vô tuyến hết.
Vô tuyến có nghĩa là chắc là wireless hay sao đó.
Bạn có thể hỏi thăm kỹ hơn nha, tại vì cái câu hỏi này
hơi
tổng quát quá. Bây giờ hỏi thăm giáo sư là có ngành này học phí như thế nào?
Thì học phí của ngành này cũng giống như tất cả những cái học phí của ngành về kỹ sư 4 năm. Tại vì khi mà các bạn vào chương trình kỹ sư học 4 năm rồi, thì khi mà chọn những cái ngành không phải là cái học phí nó tùy theo cái ngành, Nhưng mà khi mà mình vào chương trình kỹ sư, tất cả các đại học nó nào nó có một cái giá
gọi là học phí.
fixed price là cái giá giống này không có đổi hết. Giống nhau hết. Thì các bạn vào trung bình là thì khoảng đó chúng ta nói kỳ trước là $45,000 tiền học
một năm
và $12,000 về
sinh hoạt phí. Coi như 60,000 một năm đi.
Là
trung bình đó.
Trung bình. Và thường thường là những chương trình này có những học bổng.
Dạ.
Như chương trình đại học chúng tôi thì có đến 50% cho những chương trình 2+2 cho Việt Nam.
Dạ vâng. Trung bình là 60,000 một năm học thì tùy các bạn học tới cấp nào, thí dụ cử nhân là 4 năm thì nhân lên. Dạ, lên tới tiến sĩ là 12 năm.
Vâng.
Còn có những cơ hội học bổng như thế nào thì một chút nữa mình tính sau nha giáo sư, bây giờ hỏi thăm đây. Khán giả đang theo dõi chương trình này từ trụ sở VOA tiếng Việt và các thiết bị điện tử liên quan vận dụng trong chương trình này có phải là một ví dụ của tập hợp viễn thông
rất
không?
Là tốt. Người nào nói cái câu đó là rất là giỏi, là tại vì những cái gì mà mình còn đang làm được hiện tại nói qua cái Facebook và live với những cái đó là nhờ telecommunication.
Dạ, vì sao chúng tôi ở tận trụ sở của thủ đô Hoa Kỳ mà nói chuyện được với tất cả các bạn tiếp
ở Việt Nam,
tương tác trực tiếp ở Việt Nam. Đó là nhờ viễn thông
qua internet. Cái internet là một trong cái dụng cụ để chúng ta có thể nói chuyện qua viễn thông.
Dạ. Cho nên các bạn học ngành này là các bạn biết là một cái ứng dụng cụ thể nhất là như thế đó
rất là
nha.
Quan trọng.
Vâng. Dạ.
Cái câu
nếu
đó rất là hay
thì không thể kết nối mạng với toàn cầu được. Dạ vâng, thời gian cũng không còn nhiều nữa, Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới đi. Tất cả những thắc mắc về ngành viễn thông cũng còn nhiều.
Vâng.
Thì 10:30 tới 11:00 tối thứ hai tuần tới mình sẽ tiếp tục đề tài này với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn.
Vâng.
Cảm ơn giáo sư rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Trà My xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tuần tới nhé.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã có nguy cơ diệt chủng đã leo thang đến mức báo động. Động vật bị giết ở tỷ lệ chưa từng có trước đây, không phải trong tay những kẻ săn bắt trộm nhỏ lẻ, nhưng bởi những mạng lưới toàn cầu được trang bị đầy đủ, được tổ chức tốt. Quyền phụ tá chính của trợ lý bộ trưởng phụ trách các vấn đề ma túy quốc tế và thi hành luật pháp Richard Green nói buôn lậu động vật hoang dã là một hoạt động tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia với lợi tức nhiều tỷ đô la và là một vấn đề bảo tồn quan trọng. Việc này làm nhiều chủng loại quý hiếm đang trên bờ diệt chủng, hạn chế phát triển kinh tế, đe dọa an ninh và ổn định và phá hoại chế độ pháp trị. Vì những lý do này, chặn đứng buôn lậu động vật hoang dã là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Mỹ. Trên nhiều khía cạnh, buôn lậu động vật hoang dã không khác những loại tội phạm bạo động, hủy diệt, đổ máu và mang lại nhiều lợi nhuận. Do đó, điều dễ hiểu là Văn phòng Ma túy Quốc tế và Thi hành Luật pháp, hay gọi tắt là INL, với kinh nghiệm lâu năm về chống các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia buôn lậu ma túy, phải đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và thực thi những chính sách chống buôn lậu động vật hoang dã trên toàn thế giới. Thật vậy, INL đã phát hiện là các công cụ và nguồn lực để chống những hình thức khác của buôn lậu có thể được áp dụng trong trận chiến về buôn lậu động vật hoang dã, ông Glenn nói. Các tổ chức tội phạm tự do đi lại qua biên giới quốc gia để buôn lậu động vật hoang dã bị săn bắn trộm từ các quốc gia gốc đến những người mua trên toàn thế giới. Nếu những tội phạm này không thể tìm nơi trú ẩn an toàn cho những hoạt động hủy diệt, đẫm máu trong một khu vực tài phán, nhưng lại tìm được nơi an toàn ở những chỗ khác thì khả năng ngăn chặn chúng của chúng ta giảm sút rất lớn, ông Klein nói. Do đó, Hoa Kỳ làm đối tác với nhiều quốc gia châu Phi, Đông Nam Á và châu Mỹ Latin để giúp tăng tiến việc thi hành luật pháp, điều tra, trừng phạt và khả năng pháp lý và hợp tác trong và qua các chính phủ. Chúng ta đang làm việc để xây dựng mối quan hệ giữa các vùng là nguồn cung ứng các sản phẩm động vật hoang dã tại châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á với những quốc gia có nhu cầu. Chúng ta làm việc này bằng cách tài trợ việc trao đổi những chuyến thăm viếng và huấn luyện chung để xây dựng lòng tin, trao đổi tin tức và cuối cùng triệt hạ toàn bộ mạng lưới những tay buôn lậu thay vì những cá nhân săn bắt trộm, ông Glenn nói. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lãnh đạo những nỗ lực toàn cầu để chấm dứt việc buôn lậu voi, tê giác và những chủng loại có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta sẵn sàng làm việc với nhiều quốc gia đối tác khác nữa trong nỗ lực này.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America.